Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 9 tháng 10 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình là phần lược thuật một số tin quan trọng.
Một y tá người Australia bị nghi nhiễm Ebola. Nổ bom tự sát ở Yemen, 42 người thiệt mạng. Người biểu tình Hồng Kông thề quyết không lùi bước.
Ngũ sắc đài nói Hoa Kỳ bị hạn chế trong việc bảo vệ thị trấn Kobani ở Bắc Syria chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
In Syria, right now we just don't have a ground force that we can work with. I understand that.
Liên quan tới con tàu chở dầu Việt Nam bị mất tích, cướp biển đã dí súng vào đầu thuyền trưởng. Nguyễn Trung phỏng vấn thuyền phó Phạm Văn Hoàng sau khi ông được cướp biển thả vào ngày hôm nay. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, nhiều cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tấn công vào các mục tiêu ở gần thị trấn Kobani ở Bắc Syria, nơi mà các chiến binh người Kurd đang chiến đấu để chặn đứng cuộc tiến quân của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết 8 cuộc không kích được tiến hành với sự trợ giúp của Jordan đã trúng vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo hôm thứ Tư, và người Kurd tiếp tục kiểm soát phần lớn Kobani, còn được gọi là Al-Arab. Một phát ngôn viên ngũ giác đài nói quân đội Mỹ bị hạn chế trong việc có thể làm được những gì để gắng sức ngăn chặn thành phố Kobani nằm trên biên giới Syria rơi vào tay các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các cuộc giao tranh đã khiến cho ít nhất 200.000 người phải rời khỏi khu vực này sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn. Đề đốc John Kirby nói,
In Syria, right now we just don't have a ground force that we can...
Tại Syria, ngay lúc này, chúng ta không có lực lượng bộ binh nào để có thể cùng nhau làm việc. Tôi hiểu là có những chiến binh dũng cảm và chúng ta công nhận những hy sinh của họ. Nhưng chúng ta không có mối liên hệ quân đội với quân đội. Chúng ta không có lực lượng bên trong Syria để chúng ta có thể hợp tác và làm việc. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn thấy chương trình huấn luyện và trang bị bắt đầu hoạt động.
Tại Iraq, các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ cũng đã tấn công nhiều mục tiêu của phe chủ chiến. Quân đội Australia cho biết, chiến đấu cơ Úc đã tiến hành những cuộc không kích đầu tiên trong đêm nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp chính phủ Iraq chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến, đã giết hại tất cả những người nào không chia sẻ ý thức hệ hàng hẹp, chia rẽ và giáo phái của họ.
This is a death cult that has declared war on the world.
Đây là một giáo phái gây chết chóc, tuyên chiến với toàn thế giới. Đây là một giáo phái không liên hệ gì đến tôn giáo, không liên hệ gì đến quyền tự do của những người bị áp bức. Đây là một tổ chức tuyên chiến với toàn thế giới, giết người không hối tiếc.
Trong khi đó, Hoa Kỳ đang phái đặc sứ là tướng hồi hưu John Allen và đại sứ Brad McGurk đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận trong 2 ngày với các giới chức nước này để thúc đẩy có hành động chống lại nhà nước Hồi giáo. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép những hành động quân sự tại Syria và Iraq, nhưng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chưa thực hiện những hành động nào chống lại các phần tử chủ chiến. Cuộc họp được tổ chức sau khi Ankara yêu cầu thiết lập một vùng trái đồn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết đó là một việc chưa được đưa ra cứu xét ngay vào lúc này.
Một y tá người Australia đang được xét nghiệm y khoa sau khi biểu hiện các dấu hiệu có thể bị nhiễm Ebola, giữa lúc cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực khống chế bùng phát virus này. Người đứng đầu ngành y tế bang Queensland, bà Janet Young, cho biết y tá 57 tuổi bị sốc nhẹ sau khi trở về từ Sierra Leone, nơi mà y tá này đã chăm sóc các bệnh nhân bị Ebola. Dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ được công bố vào ngày mai. Bà John nhấn mạnh, cho dù y tá này có bị nhiễm Ebola hay không, cũng không có lý do gì khiến dân chúng phải lo ngại về việc bùng phát dịch. Tin này xảy ra một ngày sau khi bệnh nhân Ebola đầu tiên được chẩn đoán ở Mỹ tử vong ở thành phố Dallas, bang Texas. Các giới chức bệnh viện ở Texas thông báo rằng ông Thomas Eric Duncan thiệt mạng 10 ngày sau khi được nhập viện. Nạn nhân này tới Dallas hôm 20 tháng 9 từ Liberia, trung tâm dịch của đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi. Một tay đánh bom tự sát vừa giết chết ít nhất 42 người ở thủ đô Yemen trong cuộc tấn công rõ ràng là nhắm vào các phần tử nổi dậy người Shiite Houthi. Vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại khu vực quảng trường Tahrir ở Sana'a, nơi bị phe nổi dậy kiểm soát từ tháng trước. Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Trong khi đó, tại miền nam Yemen, một vụ đánh bom xe làm ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng. Người Houthi đã phát động nhiều tuần lễ biểu tình, đòi chia quyền và thành lập một tân chính phủ trước khi đạt thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào tháng 9. Họ dự tính tổ chức các cuộc biểu tình nữa trong ngày hôm nay, bác bỏ việc Tổng thống Abed Rabo Mansour Hadi chỉ định ông Ahmed Awad bin Mubarak làm tân thủ tướng. Tuy nhiên, ông Mubarak đã từ chối sự đề cử. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Mubarak nói rằng ông muốn tránh gây ra bất đồng thêm nữa trong đất nước. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, lãnh đạo phe Houthi, ông Abdel Malik al-Houthi, tố cáo là có sự can thiệp từ nước ngoài trong việc tuyển chọn ông Mubarak.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Sau đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, đến đây mời quý vị theo dõi phần tin có liên quan tới Việt Nam với Nguyễn Trung.
Xin lỗi quý vị vì một sự cố kỹ thuật, chúng tôi xin tạm ngưng phần tin Việt Nam để trở lại với phần tin quốc tế. Các sinh viên biểu tình ở Hồng Kông quyết tâm tiếp tục thúc ép Bắc Kinh phải thi hành cải cách dân chủ trên lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, một nhóm thủ lĩnh sinh viên khẳng định là họ sẽ không giải tán các cuộc biểu tình tọa kháng làm tê liệt nhiều phần trong thành phố trong gần 2 tuần qua. Thủ lĩnh phong trào chiếm Trung, liên đoàn sinh viên và học dân tư triều cũng đe dọa là sẽ chiếm đóng thêm nhiều khu vực nữa, cũng như tổ chức thêm nhiều sự kiện tẩy chay học đường nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Các lãnh đạo sinh viên muốn người biểu tình tập trung ở khu Admiralty vào chiều mai, theo giờ địa phương, khi những người đứng đầu phe cổ suý dân chủ đàm phán với chánh văn phòng của trưởng quan hành chánh Hồng Kông, bà Carrie Lam. Người biểu tình yêu cầu trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh phải từ chức và Bắc Kinh phải đảo ngược quyết định thanh lọc các ứng cử viên cho cuộc bầu cử ở Hồng Kông vào năm 2017. Số người biểu tình đã giảm xuống còn vài trăm từ con số hàng chục ngàn người thoạt đầu tụ tập tại các địa điểm biểu tình mà chính quyền Hồng Kông và nhà chức trách Trung Quốc coi là bất hợp pháp. các nỗ lực buộc ông Lương Chấn Anh từ chức có thể được củng cố bởi các tin tức xuất hiện mới đây, tố cáo ông Lương nhận 6,4 triệu đô la từ một công ty Australia trong các khoản chi trả được che giấu trong thời gian ông đương chức. Ông Lương khẳng định là không sai phạm trong việc nhận các khoản tiền vừa kể, nói rằng đây là thỏa thuận về việc không cạnh tranh theo thông lệ và được ký kết trước khi ông trở thành trưởng quan hành chính Hồng Kông. Một số nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đã kêu gọi điều tra về việc này. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên không xuất hiện trước công chúng hơn tháng này khiến nhiều người đồn đoán rằng có thể ông đang bệnh nặng hoặc đang có các vấn đề chính trị. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông Kim Jong-un, người lên kế nhiệm thân phụ Kim Jong-il hồi năm 2011, là hôm 3 tháng 9, tại một buổi văn nghệ do nhóm nhạc pop Moranbong trình diễn. Đây là ban nhạc mà lãnh tụ Kim yêu thích, bao gồm 5 phụ nữ trẻ, tất cả đều được chính tay ông Kim tuyển chọn. Cuối tháng 9 vừa qua, giới quan sát ngạc nhiên khi ông Kim không tham dự cuộc họp của Quốc hội, sự kiện mà ông đã từng tham dự trong suốt 2 năm đầu lên nắm quyền. 2 tháng trước đó, người ta nhìn thấy nhà lãnh tụ to béo này đi khập khiễng trên sân khấu một buổi lễ tưởng niệm, đánh dấu 20 năm ngày mất của ông nội Kim Il-sung, người sáng lập ra đất nước Bắc Triều Tiên. Sau đó không lâu, các tư liệu truyền thông nhà nước đề cập tới việc nhà lãnh đạo trẻ mà nhiều người Bắc Triều Tiên coi gần như là một nhân vật siêu phàm, đang phải trải qua những ngày tháng gọi là khó khăn, dù không nêu rõ chi tiết. Tính tới lúc này, bất kỳ lời đồn đại nào về tung tích của ông Kim vẫn chỉ là sự suy đoán. Vấn đề trở nên phức tạp bởi vì bản chất che đậy của chính phủ Bắc Triều Tiên, nơi rất ít thông tin được tiết lộ ra ngoài, ngoại trừ các bản tin được phát ra truyền thông chính thống. Báo chí Nam Triều Tiên nói ông Kim đang bị chứng gút mà nhiều người trong gia tộc ông mắc phải, cùng với cholesterol cao, cao áp huyết, tiểu đường. Tất cả đều liên hệ tới chứng béo phì và chứng nghiện format Emmental của ông. Một số nhà quan sát cho biết là em gái ông Kim, bà Kim Yo-jong, con gái út của Kim Jong-il, đang thay ông nắm quyền. Hôm thứ Bảy, các đồn đoán gia tăng khi các đại diện hàng đầu của ông Kim Jong-un tới Nam Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất trong vòng 5 năm nay. Phái đoàn do ông Hwang Byung-so dẫn đầu. Đây là nhân vật số 2 của ông Kim. Giữa các lời đồn đoán, thế giới bên ngoài sẽ có được một chỉ dấu quan trọng về tình hình của ông Kim Jong-un vào ngày mai, khi Bắc Triều Tiên cử hành các buổi lễ công khai kỷ niệm ngày thành lập Đảng Công nhân cầm quyền Bắc Triều Tiên. Nếu nhà lãnh đạo tối cao không xuất hiện tại sự kiện này, thì có nghĩa là ông đang đối mặt với các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng về thể chất hay về chính trị. Nhật Bản gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ tới Hàn Quốc sau khi một ký giả Nhật bị truy tố vì bị cáo buộc tội bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Cáo trạng chống lại nhà báo Tatsuya Kato liên quan tới một bài viết đăng trên tờ Seiken Shimbun, tố cáo là bà Park không đáp ứng nhanh nhạy trong thảm họa chìm phà hồi tháng 4, khiến hơn 300 học sinh thiệt mạng. Bài báo lặp lại những lời tố cáo từ truyền thông Hàn Quốc, nói rằng bà Park không hiện diện ở văn phòng tổng thống trong nhiều giờ đồng hồ trong ngày xảy ra vụ chìm phà, có thể vì lúc đó bà đang ở cạnh một người đàn ông. Các công tố viên Hàn Quốc nói ký giả Kato của Nhật không kiểm chứng đúng cách bản tin mà họ cho là có nội dung sai lệch. Các hãng tin Hàn Quốc loan tải những đồn đoán tương tự, chưa bị truy tố. Nếu bị xét là có tội, ký giả Kato đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù. Dù chưa bị bắt, nhưng phóng viên 48 tuổi này đang bị cấm không được rời khỏi Hàn Quốc. Hôm nay, Nhật triệu một đặc sứ của Hàn Quốc tới để bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói hành động của Hàn Quốc là điều cực kỳ đáng tiếc cho quyền tự do báo chí và quan hệ song phương Nhật-Hàn.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thành thật có lỗi về sự cố kỹ thuật đã khiến cho chúng tôi chưa thể phát phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong khi chờ đợi giải quyết sự cố này để mang đến quý vị các tin Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thời sự. Thưa quý vị, cơn bão mạnh nhất trên hành tinh tính cho tới thời điểm này trong năm là siêu bão Vong Phong đang xoáy vào Thái Bình Dương và theo dự báo sẽ đập vào đất liền của Nhật Bản trước ngày thứ Hai tới đây. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Tấn Trường trình bày.
Các nhà dự báo thời tiết đang theo dõi sát cơn bão mạnh nhất kể từ khi siêu bão Haiyan hoành hành Philippines hồi năm ngoái làm 6.000 người thiệt mạng. Hình ảnh chụp bằng vệ tinh về cơn bão Von Phong cho thấy một mắt bão được hình thành tròn vẹn có kích thước là 40 km, bao quanh bằng một đĩa mây xoáy vòng khổng lồ ở phía đông bắc Philippines. Trong số những người ở Nhật Bản theo dõi cơn bão, có Trung tá Tonya Twaito, người đứng đầu toán dự báo thời tiết của không lực Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa. Bà nói vị trí hiện thời của cơn bão là một trong những nơi tốt nhất để duy trì một cơn lốc nhiệt đới. Phía trên là nước ấm và với các cơn gió lý tưởng ở Thượng Tầng.
Nhưng khi cơn bão bắt đầu quay về hướng Bắc thì không những nước bắt đầu mát dần, nhất là vào thời điểm này trong năm, mà ta còn bắt đầu có một số các cơn gió mạnh hơn ở Thượng Tầng sẽ khởi sự tìm cách phá tan cơn bão. Chính cơn bão sẽ trở nên mạnh hơn cho nên sẽ không phá được nó nhưng sẽ làm cho nó yếu bớt đi.
Cơn bão di chuyển chậm chạp được cho là đã đạt đến cường độ đỉnh điểm với những ngọn gió có tốc độ vượt quá 330 km/h. Trên biển khơi xa đất liền, bão Von Phong vẫn đề ra nguy cơ nhỏ ngoại trừ những tàu thuyền nào không may đến quá gần nơi các đợt sóng đại dương lên cao đến 15 mét. Cơn bão sẽ đập vào đảo Okinawa vào ngày thứ Bảy, nơi theo dự báo bão sẽ đổ xuống tới 48cm nước mưa trước khi tiếp tục đi về hướng Bắc tới các hòn đảo phía Nam và trung bộ lục địa Nhật Bản. Nhà dự báo không lực Hoa Kỳ Trito nói chính xác bão Von Phong sẽ vào các đảo chính của Nhật Bản, ở nơi nào vẫn còn chỉ là phỏng đoán.
Bởi vì chúng ta không có các chuyến bay trinh sát bão ở Thái Bình Dương, cho nên việc theo dõi không mấy chắc chắn. Ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết khác phát xuất từ đất liền sẽ gây ra sự khác biệt lớn trong việc theo dõi chung quyết.
Von Phong không phải là cơn bão mạnh duy nhất hiện đang ở trong hải phận Á Châu. Các nhà khí tượng học nói cơn bão nhiệt đới Hud-Hud đã tăng cường độ khi băng qua các hòn đảo Andaman và Nicobar, có phần chắc sẽ kèm theo các ngọn gió có tốc độ 140 km/h khi đập vào duyên hải phía đông Ấn Độ vào Chủ nhật này. Năm ngoái, một cơn bão mạnh hơn là Faitlin đã đập vào đất liền cũng trong khu vực này, tàn phá bang Odisha. Tin tức truyền thông từ bang này hôm nay mô tả các quang cảnh mua bán hoảng loạn, đẩy giá các thức ăn thiết yếu tăng vọt 50% trước khi diễn ra những vụ sơ tán theo dự kiến ở các làng mạc ven biển.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam.
Vụ tàu Việt Nam mất tích, cướp biển di súng vào đầu thuyền trưởng. Thuyền phó của con tàu chở dầu mất tích cho VOA Việt ngữ biết như vậy sau khi được cướp biển thả hôm nay, mùng 9 tháng 10. Ông Phạm Văn Hoàng cho hay, sau những sóng gió mấy ngày vừa qua, các thuyền viên trên tàu bây giờ tinh thần đã ổn định và khỏe lại. Ông cho biết thêm là có hai người bị thương nhưng không nghiêm trọng. Thuyền phó này kể với VOA Việt ngữ về những gì đã xảy ra với thủy thủ đoàn.
Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó qua dao và súng anh ạ. Nó dí dao và dí súng vào người. Và nó đánh trực quan ở trên buồng lái xong nó xuống phòng thuyền trưởng. Nó dí súng vào đầu thuyền trưởng, nó khống chế thuyền trưởng. Và dần dần nó khống chế thuyền viên, tất cả thuyền viên trên tàu và nó giam giữ lại tại một phòng.
Khi được hỏi vì sao, lại biết đó là cướp biển Indonesia. Ông Hoàng nói rằng bọn chúng nói với nhau bằng tiếng Indo. Ông Hoàng cho biết thêm, cướp biển đã lấy đi 2.000 tấn trong số khoảng 5.000 tấn dầu mà công ty ông chở thuê cho Singapore. Tàu Sunrise 689 thuộc công ty cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng rời cảng ở Singapore hôm 2 tháng 10 và dự kiến đã cập cảng ở tỉnh Quảng Trị hôm 5 tháng 10, nhưng chính quyền đã mất tín hiệu với tàu này suốt mấy ngày qua, khiến thân nhân của 18 thuyền viên trên tàu đứng ngồi không yên. Chị Nguyễn Thị Thu Lan, vợ của một trong 18 thuyền viên trên tàu Sunrise 689, kể với VOA Việt ngữ về cú điện thoại ngắn ngủi của chồng chị sau khi được thả.
Dạ, em cũng yên tâm rồi. Sáng nay là chồng em có gọi về cho khoảng 30 giây, thì thông báo là tàu bị cướp biển công và mất hết sang thiết bị như điện thoại xuống biển như gì đấy. Tóm lại là không còn cái gì cả. Thì chị báo với gia đình rằng là yên tâm, bây giờ đang trên đường để đi về Việt Nam.
Sau khi tàu mất tích, Việt Nam đã nhờ các quốc gia trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore giúp đỡ. Loại bỏ khả năng tàu bị tai nạn vì thời tiết xấu, giới hữu trách Việt Nam cũng đã lường trước về khả năng con tàu bị cướp biển tấn công. Ông Nguyễn Vũ Điệp, quan chức công ty sở hữu tàu Sunrise 689, cho VOA Việt ngữ hay rằng lực lượng cảnh sát biển đã lên tàu để làm việc với thủy thủ đoàn. Và thay vì mũi Cà Mau, như nhiều báo trong nước đưa tin, con tàu sẽ cập cảng ở Vũng Tàu. Ông Điệp nói.
Với Vũng Tàu đó có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thì bây giờ cập các cái đảo nhất của Việt Nam không an toàn và không có nhiều các cái phương tiện để, thứ nhất là đi lại, thứ hai nữa là để mình muốn coi như là củng cố rồi trang bị lại các trang thiết bị để mình chạy về cả chợ hàng. Tối nay mình sẽ bay vào trong Sài Gòn và vào Vũng Tàu gặp gỡ anh em mà coi như là trao đổi tất cả các vấn đề anh em qua cơn hoạn nạn, mình chúc mừng anh em, chia sẻ cùng anh em.
Khu vực Đông Nam Á năm nay chứng kiến nhiều vụ cướp táo tợn do hải tặc thực hiện, nhất là tại eo biển Malacca, nằm giữa bán đảo Malay thuộc Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia. Thuyền phó Phạm Văn Hoàng xác nhận điều này.
Vùng biển này thì có nhiều vụ cướp biển ở bên Malacca, mới là đầu ít này thì nó là điểm nóng về cướp biển, nó cướp tiền của tài sản của tàu và chủ yếu là nó bơm hàng của tàu.
Từ đầu năm tới nay đã có ít nhất 10 vụ cướp biển tấn công rồi lấy đi hàng hóa ở khu vực Đông Nam Á. Những sự việc này dẫn tới các lo ngại rằng tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất khu vực có thể lại trở thành một nơi hoạt động mạnh của hải tặc sau khi đã bị hải quân các nước trấn áp trong thập kỷ qua. Người nghiện ma túy tăng, cướp giật lộng hành ở Sài Gòn. Một quan chức công an ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện thành phố này có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 so với năm 2013. Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, được báo chí trong nước trích lời nói rằng đó là con số thống kê chưa đầy đủ vì có thể bỏ sót 50% tới 80% bởi số người nghiện ma túy lang thang không nơi cư trú tại thành phố rất nhiều, không thống kê hết. Ông báo cáo như vậy với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 6 tháng 10 trong phiên họp bàn về phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Dương Thị Tân, một cư dân sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, kể lại với VOA Việt ngữ cảm nhận của bà về tình hình an ninh hiện nay ở thành phố có hơn 8 triệu dân này.
Thực sự mà nói thì ở những cái vùng mà nó nhiều tầng lớp người dân lao động thì cái sự bất an ấy là rất lớn. Ra đường mà cứ về những cái vùng hơi xa cái trung tâm một tí xíu thì những cái công viên này nọ thì người ta không dám đến, người ta không dám vào. Rất là bất an khi mà để con cái hoặc là người thân của mình đi vào những cái chỗ đó vào lúc trời tối. Nói chung nó không phải trời tối nữa mà thậm chí cả ban ngày nữa, người ta ngồi vật vã ở rìa đường rồi gốc cây rồi cột điện trông sợ lắm. Chính những cái người mà đại diện cho nhà nước bây giờ người ta cũng còn phải nói lên vấn đề đó. Cái thực trạng đó là có.
Quan chức công an ở trung tâm thương mại của Việt Nam được trích lời nói rằng cả cung lẫn cầu về ma túy gia tăng tại thành phố và nổi lên các vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Minh cho hay, chính quyền hiện khó phát hiện hay xử lý các vụ sử dụng ma túy tại khách sạn, nhà trọ hay nhà riêng. Bà Tân cho biết tình trạng nghiện hút ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tệ hơn nhiều so với trước vì bây giờ hầu như là công khai. Bà cho biết thêm.
Mỗi một năm mà họ thả tới bao nhiêu ngàn tội phạm hình sự mà, họ thả nhiều lắm. Còn những cái biện pháp cần thiết để cho những người đó tái hòa nhập cộng đồng thì không có. Thời buổi mà khủng hoảng kinh tế rồi công ăn việc làm không có rồi, nói chung tất cả mọi cái ở trong xã hội nó càng ngày càng đi xuống. Thì con người đó thả về họ làm cái gì? Không cho họ những cái cơ hội để người ta làm lại cuộc đời họ. Thì người ta lại xa vào những cái con đường đó thôi, lại như cũ.
Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm trích ở nơi công cộng, nhất là công viên, ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Một bạn đọc viết trên một diễn đàn trên mạng xin trích, một số công viên đã lâu lắm rồi không dành cho người dân nghỉ ngơi ngắm cảnh. Bây giờ, nó là nơi dành riêng để hành nghề, hút trích xin đều. Theo chính quyền trong nước, con số người nghiện ma túy gia tăng, kéo theo nạn trộm cắp, cướp của. Truyền thông gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Tự Tu, một người dân ở Sài Gòn cho biết ông cũng cảm thấy lo cho bản thân và cho gia đình. Ông nói.
Lúc nào mới bất an, bao giờ con cái về hết rồi mới yên tâm.
Trong cuộc họp với các quan chức Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được trích lời nói rằng chính quyền cần phải hành động và theo lời ông không nên để người dân thành phố bất an mỗi khi ra đường lo lắng với tệ nạn cướp giật. Theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố này có tới 98 băng nhóm hoạt động và chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2014, chính quyền đã khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 4.000 người.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay lại phần tin quốc tế, một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nghi là do Mỹ thực hiện vừa giết chết ít nhất 3 người bị tình nghi là thành phần chủ chiến ở khu vực bộ tộc Tây Bắc Pakistan. Các giới chức an ninh cho hay vụ tấn công ngày hôm nay nhắm vào một chiếc xe di chuyển trong vùng Bắc Waziristan. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ việc, danh tính những người chết chưa được loan báo. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ được tái tục hồi tháng 6 sau thời hạn gián đoạn trong nửa đầu năm nay, trong lúc chính quyền Pakistan thất bại trong nỗ lực thương thuyết với phe Taliban. Quân đội Pakistan mở cuộc hành quân lớn chống lại các phần tử chủ chiến hồi tháng 6 ở Bắc Waziristan. Khu vực hẻo lánh giáp ranh với Afghanistan này lâu nay là nơi trú ẩn của phe hiếu chiến bao gồm Taliban và Al-Qaeda. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn cảnh cáo Pakistan chớ có mở các cuộc tấn công không bị khiêu khích trên khu vực Kashmir do Ấn kiểm soát. Ông Arun Jaitley ngày hôm nay nói rằng nếu Pakistan tiếp tục làm những điều mà ông mô tả là mạo hiểm tại vùng biên giới, thì lực lượng của Ấn sẽ khiến cho cái giá mà Pakistan phải trả cho hành động của mình là không kham nổi. Bộ trưởng Ấn gọi việc nã súng là nỗ lực khơi mào căng thẳng. Trong những ngày gần đây, Pakistan và Ấn đã nổ súng qua lại ở biên giới Kashmir. Ít nhất 9 người Pakistan và 8 thường dân Ấn đã bị thiệt mạng, trong khi hàng chục người khác trúng thương trong các vụ giao tranh nhỏ này. Ấn Độ nói 80 ngôi làng của họ bị trúng pháo, khiến cho hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng kể từ khi Ấn ngừng các cuộc đàm phán với Pakistan hồi tháng rồi, sau khi cao ủy của Pakistan mở vòng đàm phán với các phần tử ly khai ở Kashmir. Ấn nói Pakistan phải lựa chọn, một là đàm phán với New Delhi, hai là với phe nổi dậy. Giới chức y tế Mỹ nói rằng người Mỹ đang sống lâu hơn bao giờ hết, với tuổi thọ trung bình tăng lên và tỷ lệ tử vong giảm xuống. Sử dụng số liệu năm 2012, chính phủ cho biết rằng tuổi thọ cho một đứa trẻ sinh vào thời điểm đó bây giờ là gần 79 tuổi, một kỷ lục mới về tuổi thọ ở Mỹ. Phụ nữ Mỹ có thể sống 81,2 năm, nhưng nam giới chỉ được trung bình 76,4 năm. Tỷ lệ sơ sinh tử vong của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất, mới chỉ dưới 6 ca tử vong trong mỗi 1.000 trẻ sinh ra, mặc dù tỷ lệ của Mỹ tiếp tục cao hơn so với hầu hết các nước châu Âu.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Khoa học và đời sống do Thúy Hà phụ trách và mục Thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng với Hằng Tâm trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.